là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 18 tháng 11, kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng là ngày các khu dân cư trong cả nước tổ chức ngày hội đại đoàn kết với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, ý nghĩa, là sự dây kết đoàn gắn chặt hơn tình làng nghĩa xóm của nhân dân các dân tộc. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn không khí ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị xã Nghi Lộ. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có ghi nhận về kết quả sau hơn một năm thực hiện chỉ thị 05 tại Đảng bộ huyện Văn Yên. Cuối chương trình, chuyên mục Tuổi trẻ xin giới thiệu về chị Nguyễn Thị Phương Linh, cán bộ trẻ năng động, nhiệt tình trong công tác chuyên môn cũng như các phong trào tuổi trẻ của chi nhánh ngân hàng, nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Công an tỉnh vừa tổ chức kiểm tra công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Hà, thành phố Yên Bái. Chương trình kiểm tra tập trung chủ yếu trên một số lĩnh vực công tác như công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác thực hiện thông tư 23 của Bộ trưởng Bộ Công an về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn trật tự xã hội, công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua kiểm tra, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, để từ đó đề xuất, tham mưu, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phong trào trong thời gian tới, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, người đứng đầu trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Huyện Văn Yên hiện có hơn 7.000 hecta sắn, tuy nhiên chỉ có gần 2.700 hecta trồng theo phương pháp canh tác bền vững. Để giúp nông dân thâm canh theo hướng bền vững, huyện Văn Yên tiếp tục xây dựng đề án canh tác sắn bền vững trên đất dốc giai đoạn 2016-2020. Tham gia đề án này có 13 xã trong vùng trọng điểm trồng sắn của huyện với tổng kinh phí thực hiện trên 2 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí huyện hỗ trợ 575 triệu đồng, vốn doanh nghiệp hỗ trợ 1 tỷ 500 triệu đồng. Huyện Văn Yên phấn đấu đến năm 2020 có trên 5.600 hecta đất dốc trồng sắn được áp dụng các biện pháp canh tác bền vững. Để thực hiện đề án đạt kết quả, huyện Văn Yên đã cụ thể hóa chỉ tiêu kế hoạch hàng năm đến từng xã, đồng thời tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo canh tác sắn bền vững, phân công các thành viên ban chỉ đạo phụ trách từng xã thường xuyên kiểm tra đôn đốc các cơ sở thực hiện và giải quyết kịp thời những vướng mắc khó khăn tại cơ sở theo đề nghị của cơ quan chuyên môn và các thành viên ban chỉ đạo.
Sau khi được kiện toàn, ban lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã chú trọng việc triển khai tổ chức thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch cho các cơ sở y tế trực thuộc, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện theo từng tuần, từng tháng, nhờ đó chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã khám chữa bệnh cho trên 220.000 lượt người, điều trị nội trú cho trên 11.000 lượt người. Với quy mô 340 giường bệnh, nhưng do nhu cầu của nhân dân đến khám điều trị ngày càng đông, nên trung tâm đã phải kê thêm 60 giường bệnh. Cùng với đó là đổi mới từ khâu đón tiếp, hướng dẫn, giúp đỡ người bệnh khi đến khám và điều trị. Thời gian gần đây, trung tâm còn thực hiện đồng bộ phần mềm điện tử quản lý bệnh viện, nhờ đó việc quản lý người bệnh, quản lý hồ sơ bệnh án được thực hiện nhanh gọn, giảm phiền hà cho bệnh nhân.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, ngày hội đại đoàn kết dân tộc 18 tháng 11 hàng năm là ngày để nhân dân các dân tộc thị xã Nghi Lộ thắt lại tình đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đời sống văn hóa ngày càng tốt đẹp hơn. Năm nay, mặc dù còn nhiều khó khăn do hậu quả trận lũ ngày 11 tháng 10 để lại, nhưng những ngày này các tổ dân phố thôn bản của thị xã Nghi Lộ đã và đang được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Năm nay thôn Nộng Lùng 2 được xã Nghi An chọn tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết. Mặc dù còn nhiều khó khăn sau trận lũ lịch sử hồi đầu tháng 10, nhưng với tinh thần đoàn kết, bà con trong thôn đã có mặt đông đủ tại nhà văn hóa thôn để cùng nhau ôn lại truyền thống 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, chung vui những tiết mục văn nghệ quần chúng, đánh giá những kết quả đạt được và đề ra các giải pháp thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong thời gian tới. Với tinh thần đoàn kết, những năm qua nhân dân trong thôn đã tích cực phát triển kinh tế, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết quả đến nay thôn chỉ còn 18 hộ nghèo, 100% hộ dân trong thôn được sử dụng nước đảm bảo vệ sinh. Con em được đến trường đúng độ tuổi, an ninh chính trị được giữ vững. Đặc biệt, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay của thôn được tổ chức trong không khí trang trọng, tiết kiệm và tạo được sự đồng thuận cao. Bà Hà Thị Triển, trưởng thôn Nậm Đông 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Thôn Nậm Đông 2 thì cơ bản rất là khó khăn, năm nay được xã chỉ đạo là thôn làm điểm thì trong công tác vận động tuyên truyền cùng với chi bộ, cùng bà con nhân dân thì thôn cũng đã tổ chức thành công cái ngày hội đoàn kết, bảo đảm là tiết kiệm mà không kém phần trang trọng, thì đã tổ chức thành công trong ngày hội và bà con cũng đã đến dự với tinh thần phấn khởi vui tươi và cùng nhau thi đua sản xuất để ngày thôn ngày càng phát triển.
Cùng với nhân dân thôn Nậm Đông 2, xã Nghĩa An, không khí ngày hội đại đoàn kết đã lan tỏa đến tất cả các tổ dân phố, thôn bản khác của thị xã Nghĩa Lộ. Đặc biệt tại thôn Xà Đèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, ngày hội đại đoàn kết là dịp để nhân dân trong thôn cùng nhau nhìn lại những kết quả đạt được sau một năm phấn đấu thực hiện phong trào, đồng thời gặp gỡ, trao đổi, vui chơi, thắt chặt thêm mối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay, bên cạnh việc ôn lại truyền thống của ngày hội đại đoàn kết 87 năm qua, nhân dân trong thôn còn tổ chức các tiết mục văn nghệ, thể dục thể thao, tạo thêm tình đoàn kết, gắn bó bền chặt, xây dựng thôn ngày càng phát triển. Kết quả đến nay, thôn Xà Đèn chỉ còn 17 hộ nghèo, số hộ có kinh tế khá giàu không ngừng tăng. Hơn 82% hộ gia đình đạt văn hóa. Công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, văn hóa, giáo dục được triển khai nghiêm túc và đạt nhiều kết quả. Đặc biệt, thôn là một trong những điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn của thị xã. Bà Trần Thị Thái, thôn Xà Đèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ phấn khởi nói.
Hôm nay tôi đến dự với buổi lễ tổ chức ngày hội đoàn kết toàn dân tộc này thì tôi rất vui mừng phấn khởi. Cả thôn bản cũng đến dự và được vui cùng chung vui, chia sẻ về cái công việc đồng áng và công việc xây dựng gia đình, phát triển kinh tế, hộ gia đình. Tôi tin tưởng rằng thời gian tới bà con nhân dân rất là vui mừng phấn khởi, sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa về các công tác phát triển kinh tế xã hội để xóa đói giảm nghèo trong thôn bản.
Từ việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết hàng năm đã tạo được không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi trong cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc thị xã. Kết quả đến nay toàn thị xã có 64 tổ dân phố thôn bản đạt văn hóa, hơn 87% hộ đạt gia đình văn hóa, số hộ nghèo giảm xuống còn 13%. Năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã phường hướng dẫn các tổ dân phố thôn bản tổ chức ngày hội đại đoàn kết với 3 nội dung: phần hội, phần lễ và bữa cơm đại đoàn kết trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực, đầm ấm, tạo điều kiện để đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong đó đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền lịch sử, truyền thống vẻ vang và những đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 87 năm qua. Đánh giá kết quả và đề ra các giải pháp thực hiện các nội dung, các cuộc vận động, phong trào thi đua trong thời gian tới. Biểu dương những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua ở khu dân cư. Qua đó tạo tình đoàn kết gắn bó giữa đồng bào các dân tộc, xây dựng thị xã Nghĩa Lộ ngày càng phát triển. Ông Lê Văn An, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đầu tháng 10 vừa rồi thì chúng ta đã bị một cơn lũ quét làm thiệt hại đến tài sản của và con người của nhân dân, ảnh hưởng tương đối nặng nề. Do vậy là trong cái chương trình tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm 2017 thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo kịp thời với tinh thần vừa khắc phục hậu quả lũ lụt, vừa tổ chức ngày hội đại đoàn kết với vui vẻ, đoàn kết và đặc biệt là tiết kiệm ở các tổ dân phố. Có thể nói đến thời điểm này, mặc dù vẫn đang tiếp tục khắc phục hậu quả của cơn lũ, các cái tổ dân phố thì cũng đã tích cực, thế và hiện nay đã chuẩn bị được một số tổ cũng đã chuẩn bị tốt ngày hội đại đoàn kết. Đặc biệt là năm nay chúng tôi cũng đổi mới, đó là chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các xã phường, mỗi xã phường tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết tại một tổ dân phố thôn bản để rút kinh nghiệm, cũng với tinh thần là hiệu quả thế và an toàn và tiết kiệm và vui vẻ nhất trong nhân dân.
Mặc dù đang phải tập trung sức khắc phục hậu quả của đợt lũ bão đầu tháng 10, thi đua lao động sản xuất, hoàn thành các nhiệm vụ năm 2017. Nhưng đến nay, tất cả 100% thôn, tổ dân phố của thị xã Nghĩa Lộ đều đăng ký tổ chức ngày hội đại đoàn kết. Và trong những ngày này, không khí ngày hội đang diễn ra hết sức phấn khởi ở khắp các thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn thị xã, tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc chung sức chung lòng tham gia phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng thị xã văn hóa, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày một vững chắc.
Trong không khí tưng bừng phấn khởi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, tiếp nối các phong trào thi đua của vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động, tin tưởng rằng với cách làm sáng tạo khơi dậy tinh thần đoàn kết thống nhất cao cho các tầng lớp nhân dân, quyền làm chủ của nhân dân sẽ được phát huy tối đa, nhân dân cùng nhau nỗ lực hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào công cuộc đổi mới và xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Trở về Yên Bái, sáng tác và thể hiện bởi ca sĩ trẻ Đoàn Gia Tuấn.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, huyện ủy Văn Yên và các cấp các ngành trong toàn huyện đã kịp thời xây dựng ban hành hệ thống kế hoạch văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện đến các cấp ủy trong huyện. Với việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo, sát thực tế, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trong tư tưởng và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái về kết quả sau hơn một năm thực hiện nghị quyết này ở Đảng bộ huyện Văn Yên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trên cơ sở kế thừa, tiếp nối và phát huy những kết quả đạt được của cả quá trình học tập và làm theo Bác, trong những năm qua, việc rút kinh nghiệm, bài học, tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa 11, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên đã lãnh đạo chỉ đạo đưa việc thực hiện chỉ thị vào chương trình công tác hàng năm của cấp ủy các cấp, xác định việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời là giải pháp quan trọng thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Thông qua quán triệt học tập, cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân đã nhận thức đúng mục đích, yêu cầu và sự cần thiết của việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong tình hình mới. Trong thực hiện chỉ thị số 05, Huyện ủy Văn Yên đã chỉ rõ các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, đề cao trách nhiệm, nêu gương những người đứng đầu cấp ủy chính quyền, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương pháp, tác phong, lề lối làm việc, lựa chọn những vấn đề còn hạn chế để tập trung giải quyết, tăng cường công tác kiểm tra giám sát của tập thể đối với cá nhân, của nhân dân đối với cán bộ đảng viên, nhất là lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy chính quyền, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong từng cơ quan đơn vị. Trong thời gian qua, Đảng bộ xã An Bình, huyện Văn Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và coi đây là nền tảng vững chắc để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ đề ra trong cả nhiệm kỳ và hàng năm, nổi bật là trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Đảng ủy xã tổ chức triển khai thực hiện và tuyên truyền cho cán bộ đảng viên của xã học tập và làm theo gương Bác những việc làm cụ thể, thiết thực, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Anh Phí Bình Dương, cán bộ tư pháp hộ tịch xã An Bình, huyện Văn Yên cho biết.
Giải quyết công việc thì chúng tôi đã lắng nghe ý kiến của nhân dân, tận tụy giải thích cho nhân dân những điều nhân dân chưa hiểu về các thủ tục hành chính.
Chi bộ thôn Khe Ly, xã An Bình có 15 đảng viên, đa số đều là đảng viên trẻ. Thời gian qua triển khai thực hiện chỉ thị 05 đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ đảng viên trong chi bộ và nhân dân, từ đó thay đổi hành động theo hướng tích cực. Bà Lã Thị Bích Hợi, bí thư chi bộ thôn Khe Ly, xã An Bình nói:
Chi bộ cũng đã xây dựng cái kế hoạch thực hiện trong cái chỉ thị số 05 tới cán bộ đảng viên và cái kết quả thực hiện của bà con nhân dân là cũng nhận thức rất rõ ràng về cái trách nhiệm của mình trong cái việc thực hiện các chủ trương đó. Tổ chức đoàn thể cũng đi đầu trong cái mọi hoạt động công tác, đặc biệt là trong cái việc tham gia xây dựng phát triển nông thôn mới bằng cái việc cụ thể như là hiến đất, dịch bờ rào để góp đất cùng mở rộng các cái tuyến đường giao thông nông thôn.
Đối với tập thể, Đảng ủy xã phát động thực hiện các mô hình theo chuyên đề như chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa một số loại cây trồng có giá trị kinh tế mới vào trồng trên diện tích trồng sắn, trồng cỏ, gắn với chăn nuôi trâu bò, bán chăn thả, nuôi cá và trồng rừng kinh tế. Ông Phạm Trần Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy xã An Bình, huyện Văn Yên cho biết.
Đảng bộ đã có kế hoạch triển khai tới các chi bộ, các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ và nhân dân thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, ví dụ như là các mô hình VAC tổng hợp, hoặc những mô hình mà chăn nuôi trâu bò dê có số lượng tương đối nhiều, tức là các mô hình có từ chục con trâu con bò trở lên, thì bây giờ ở địa phương là cũng có trên chục mô hình như vậy. Bên cạnh đó thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo bà con nhân dân theo cái vùng quy hoạch để thực hiện phát triển kinh tế.
Hiện nay Đảng bộ xã An Bình có gần 190 đảng viên sinh hoạt ở 10 chi bộ. Qua triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đến nay có thể khẳng định hầu hết cán bộ đảng viên, công chức viên chức và nhân dân ở đây có sự thống nhất cao trong tư tưởng và hành động, có tinh thần phấn đấu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm cụ thể và theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó đã nâng cao được tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên. Ông Nguyễn Quốc Chí, Bí thư chi bộ, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Văn Yên cho biết.
Qua quá trình triển khai qua học tập thì toàn thể cán bộ đảng viên và nhân viên trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác phấn đấu rèn luyện và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa nhận thức vào hành động thực tiễn, đảm bảo hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chuyên môn giao.
Còn đây là ý kiến của chị Trần Thị Thanh Vân, cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Văn Yên, sau khi được quán triệt học tập chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Sau khi được học tập chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thì bản thân tôi nhận thức được là với cán bộ ngân hàng thì trước hết là chúng tôi, bản thân tôi thực hiện nghiêm cái quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cơ quan, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Tiếp theo là chúng tôi về bản thân cán bộ ngân hàng bây giờ là cái việc công việc kinh doanh của chúng tôi là đang cạnh tranh rất là lớn, thì mình cần phải đổi mới cái lối làm việc và cái tác phong giao dịch để nâng cao cái chất lượng phục vụ của người dân.
Thời gian qua, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, với nhiều việc làm thiết thực cụ thể, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ huyện đến cơ sở đã lồng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Một trong những chuyển biến rõ nét đó là việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân. Cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc và trách nhiệm, nêu gương trước cấp dưới, trước quần chúng, có phong cách làm việc dân chủ, khoa học, nói đi đôi với làm, gần gũi với nhân dân. Từ việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo, sát thực tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trong tư tưởng và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Ông Đoàn Trường Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Yên khẳng định.
Sau hơn một năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ huyện Văn Yên đã đạt được một số cái kết quả bước đầu, như là cái thứ nhất ý, là nhận thức về chỉ thị 05 về nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên, không chỉ trong cán bộ đảng viên, công chức viên chức, mà về cơ bản nhân dân trong huyện đều biết tới mục tiêu, yêu cầu, nội dung về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thứ hai là các cấp ủy tổ chức đảng và cán bộ đảng viên của Đảng bộ huyện đều xác định rõ việc đẩy mạnh và làm học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một trong 4 cái nhóm giải pháp quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.
Thời gian tới, huyện ủy Văn Yên tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05, trong đó thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2017, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Cùng với đó tiếp tục nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện.
Quý vị vừa theo dõi ghi nhận với kết quả sau một năm thực hiện chỉ thị 05 tại Đảng bộ huyện Văn Yên. Bây giờ là chuyên mục tuổi trẻ. Công tác tại phòng kế toán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên, Nguyễn Thị Phương Linh luôn tự giác rèn luyện, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chấp hành quy định của ngành, xây dựng cơ quan đơn vị. Vinh dự lớn đối với Phương Linh khi chị được kết nạp vào Đảng. Cô gái sinh năm 1989 tâm sự: "Thế hệ trẻ hôm nay có nhiều điều kiện cả về vật chất và tinh thần hơn trước rất nhiều, nên bản thân tôi luôn ý thức rằng mình phải không ngừng rèn luyện, phấn đấu để cống hiến, trưởng thành." Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về bạn trẻ này qua bài viết sau.
Làm công việc liên quan đến tài chính, tiền tệ với khối lượng rất lớn, vì vậy Phương Linh luôn xác định phải giữ gìn đạo đức, lối sống, danh dự cá nhân và tập thể, luôn chủ động học tập và làm theo tấm gương của Bác, thực hiện cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, nêu cao ý thức, trách nhiệm thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, tham nhũng và các biểu hiện quan liêu sách nhiễu, phát huy tính tiền phong, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đẩy mạnh đấu tranh phê bình và tự phê bình, có lối sống giản dị lành mạnh, quan hệ đúng mực trong công tác học tập, trong tiếp xúc, làm việc với nhân dân và đi đầu trong các phong trào thi đua. Là đoàn viên, Phương Linh cùng các bạn trẻ trong chi đoàn không ngừng học tập rèn luyện tiếp bước truyền thống của cha anh, trở thành lực lượng nòng cốt đi đầu trong nhiệm vụ chuyên môn như xây dựng chính sách về tiền tệ, tín dụng, tích cực đổi mới, ứng dụng công nghệ và hoạt động thanh toán, kho quỹ, kế toán. Thực hiện lời dạy của Bác, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Các bạn trẻ trong đơn vị đã đẩy mạnh các chương trình phải gắn với chuyên môn. Nhiều phong trào lớn được Phương Linh cùng các bạn hưởng ứng nhiệt tình và thu được kết quả tốt đẹp như thực hiện nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động đoàn, phát huy vai trò tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì sự phát triển bền vững của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, đẩy mạnh phong trào năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc và 4 đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng kết quả hoạt động của các cơ quan đơn vị. Với khẩu hiệu hành động đoàn kết sáng tạo, xung kích tình nguyện vì sự phát triển bền vững của Agribank, từ đó đã bồi dưỡng thêm lý tưởng đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, phấn đấu thi đua lao động sáng tạo, góp phần xây dựng phát triển thương hiệu Agribank. Với những thành tích đạt được, năm 2016, Vương Linh được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng kế toán. Trên cương vị mới, Vương Linh luôn khắc phục khó khăn của một cán bộ trẻ ít kinh nghiệm, vướng bận công việc gia đình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan, phòng, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu công tác. Phương Linh tâm sự, nhận thức về những giá trị to lớn trong tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, bản thân tôi luôn có ý thức phải tự giác rèn luyện, tu dưỡng theo tấm gương của Bác bằng những việc làm cụ thể như xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, thi đua thực hành tiết kiệm, lao động sản xuất có hiệu quả, có chất lượng, tạo nền nếp trong sinh hoạt, không dễ làm khó bỏ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để cùng đồng chí, đồng nghiệp vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ. Phương Linh luôn là tấm gương sáng để đồng nghiệp, đặc biệt là các cán bộ trẻ học tập và noi theo.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty. Tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe. Khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S 150. Tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Làm đẹp là nhu cầu tất yếu của mỗi người, đặc biệt là phụ nữ. Sở hữu một ngoại hình đẹp và bắt mắt sẽ mang lại sự tự tin và nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc cũng như sự nghiệp. Nhưng làm đẹp không an toàn tại các cơ sở không uy tín có thể mang lại những hậu quả biến chứng thẩm mỹ vô cùng nguy hiểm. Dịch vụ thẩm mỹ thuộc Trung tâm Điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện 108 là cơ sở đầu tiên triển khai dịch vụ thẩm mỹ ở Việt Nam. Với kinh nghiệm gần 50 năm, tại đây có đầy đủ các dịch vụ từ phẫu thuật thẩm mỹ, laser thẩm mỹ, chăm sóc da, giảm béo hiệu quả. Đảm bảo quy chuẩn quốc tế với đội ngũ chuyên gia bác sĩ có trình độ và giàu kinh nghiệm sẽ mang lại vẻ đẹp tự nhiên, khỏe mạnh và trẻ trung cho khách hàng. Liên hệ khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu Bệnh viện 108, số 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hotline: 0971 830 166.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.